là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay toàn tỉnh Yên Bái có 206 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành là thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, trang trí, thảo dược, đồ uống và sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Những sản phẩm đạt chuẩn OCOP đều đảm bảo chất lượng, có chỉ dẫn địa lý và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tiêu thụ nhanh, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều sản phẩm nông sản OCOP của Yên Bái đã được khẳng định, một số sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia như chè San Tuyết Suối Giàng, gạo xanh Cù Mường Lò, bưởi Đại Minh, đồng thời được xuất khẩu sang các thị trường lớn. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 300 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, có ít nhất 20 sản phẩm đạt 4 sao, có từ 1 đến 2 sản phẩm đạt 5 sao, có từ 15 đến 20 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu gắn với phát triển nông nghiệp, với các ngành kinh tế khác. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành địa phương tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã để mạnh xúc tiến thương mại và chuyển đổi số. Trước xu hướng không dùng tiền mặt hiện nay, việc sử dụng điện thoại để thanh toán khi mua xăng dầu của người dân đang dần trở nên phổ biến. Điều này đòi hỏi các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần phải chú trọng hơn công tác phòng cháy chữa cháy. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Yên Bái, người dân khi mua xăng dầu các cây xăng nên thanh toán ở những vị trí được quy định, không sử dụng quét mã thanh toán khi đang bơm xăng dầu hoặc quá gần cột bơm xăng dầu và giữ khoảng cách đảm bảo để thanh toán quét mã. Công ty xăng dầu Yên Bái, đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn nhất tỉnh, chiếm khoảng 45% thị phần Yên Bái, đã có quy định cụ thể trong việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy khi thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại. Trong đó hướng dẫn nhân viên tại cửa hàng sử dụng POS cũng như sử dụng QR code để hướng dẫn khách hàng thao tác, đồng thời quy định rõ vị trí cũng như vùng an toàn để thực hiện thanh toán. Do đó, mặc dù số lượt thanh toán bằng các ứng dụng trên điện thoại di động ngày càng nhiều, nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận trường hợp cháy nổ nào tại cơ sở kinh doanh xăng dầu.
Tối qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức chung kết gala tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên EBC. Tham gia chương trình chung kết có 12 tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ 40 tiết mục vòng sơ khảo với các thể loại như múa, hát, biểu diễn nhạc cụ, được đầu tư kỹ lưỡng, đa dạng, hấp dẫn. Các tiết mục biểu diễn trong đêm gala đều thể hiện được niềm đam mê, sự tự tin, nỗ lực, nhiệt huyết tuổi trẻ và sáng tạo của các học sinh sinh viên, mang đến một đêm diễn ấn tượng đầy cảm xúc. Chương trình gala tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, bộc lộ những tiềm năng trong đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Yên Bái. Thông qua đó nhằm vun đắp lòng yêu nước lẫn tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, có ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, phát hiện bồi dưỡng nhân tố mới trong nhà trường, tạo không khí sôi nổi thi đua lập thành tích, hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng năm 2023. Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023. 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 và đạt những kết quả rõ nét trọng tâm. Nổi bật, toàn đoàn đã tổ chức được trên 50 công trình phần việc với nhiều nội dung khám chữa bệnh, phát thuốc tại các xã khó khăn, vận động trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia hiến được gần 100 đơn vị máu, phát động chương trình ủng hộ bà con nhân dân mù Căng Chải trong đợt bão lũ với tổng kinh phí vận động trên 50 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Triển khai hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Yên Bái S. Công tác xây dựng tổ chức đoàn cũng được triển khai hiệu quả khi 100% tổ chức cơ sở đoàn hoàn thành đăng ký rèn luyện đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên. Nhiều đơn vị cũng đã từng bước đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt của đoàn. Toàn đoàn cũng đã giới thiệu được 88 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng kết nạp đảng, 64 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Những tháng cuối năm, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên thực hiện nghị quyết đại hội đảng, đoàn các cấp, hướng dẫn kiểm điểm, xếp lại tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối, quan tâm chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và kết nạp. Tại chương trình, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tọa đàm thanh niên với phong trào sáng tạo trẻ nhằm giúp các đoàn viên thanh niên được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Với những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào sáng tạo trẻ, nhân dịp này, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tuyên dương khen thưởng 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ. tuyên dương bằng khen của Trung ương Đoàn cho một tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2023. Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích.
Trong 9 tháng năm 2023, Đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản 69 trường hợp vi phạm, đình chỉ 6 phương tiện thủy, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 110 triệu đồng. Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với 5 hộ có phương tiện, 8 chủ tập kết khoáng sản, phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Thọ, Thanh tra Đường thủy nội địa số 1 và Công an huyện Yên Bình, tổ chức kiểm tra 14 bến thủy trên vùng hồ Thác Bà và sông Hồng, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 30 thuyền viên. Kết quả không phát hiện vi phạm. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Các hoạt động vận tải đường thủy được duy trì và bảo đảm an toàn, nhất là trong những dịp lễ Tết cao điểm.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi, ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc TV 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi! TV vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ, chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy, là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê như muốn nói.
Kìa, cậu Hân! Có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gạt nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao. Hàng tháng tiền gốc thì vẫn còn đấy. Khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về làm tư tưởng cho vợ mà thông cái đã. Khỏi căn nhà chị ạ. Mày hết cả người. Mời chị đi. Nào,
ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác
vâng.
Mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích góp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê thầm tha thầm thụt thế nào cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa, chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Gớm, sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì à?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu không?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa, bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mi người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, công tác nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu trong các nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện. Đây vừa là hoạt động giúp các em áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, vừa là cách các em tiếp cận làm quen với phương pháp kỹ năng nghiên cứu khoa học, góp phần tạo ra các sản phẩm, giải pháp khoa học ứng dụng vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái luôn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh. Mỗi năm học có hàng trăm dự án nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được đưa vào thực tiễn. Đối với học sinh, hưởng ứng sôi nổi và đông đảo nhất là cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh đoàn phát động. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là một trong những ngôi trường có hoạt động nghiên cứu khoa học sôi nổi. Ban giám hiệu nhà trường xác định việc rèn luyện tư duy, tác phong làm việc khoa học của học sinh gắn kiến thức được học trong sách với thực tiễn đời sống là một phương pháp đánh giá kết quả học tập mới của nhà trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Các hình thức nghiên cứu khoa học được nhà trường triển khai thường xuyên, đa dạng và diễn ra trong suốt cả năm học. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Việc đầu tiên là nhà trường phát động thi ý tưởng sáng tạo về kỹ thuật, sáng tạo khoa học. Sau khi mà các em đã hình thành các ý tưởng thì các thầy cô nhà trường sẽ hỗ trợ, định hướng và hướng dẫn các em để nghiên cứu cái ý tưởng đấy, để biến cái ý tưởng đấy thành sản phẩm và có những cái kết quả nghiên cứu chính xác.
Đề tài khoa học khai thác nguồn gen nấm bản địa làm chế phẩm vi sinh ủ phân bón hữu cơ cho chè do em Phạm Lê Quỳnh Anh lớp 12 toán tin cùng bạn và cô giáo luôn được thực hiện xen kẽ giữa thực địa và tại phòng thí nghiệm. Tại thực địa vườn chè, em đã tiến hành bẫy nấm và phân lập vi sinh vật nhằm đánh giá hoạt tính enzyme phân giải Eluso và Lysine của các chủng nấm. Kết quả thu về được Quỳnh Anh mang đến phòng thí nghiệm để xác định chủng vi sinh vật thích hợp để làm chế phẩm phân bón, đồng thời xác định phụ gia phối trộn chế phẩm vi sinh gồm cao lanh 90%, kali hunumet 10%, bao tử nấm. Nhờ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học nên các kỹ năng sử dụng thiết bị, phối trộn, cân đối tỷ lệ các chất được Quỳnh Anh và các bạn thực hành không chỉ đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm mà còn cho kết quả tích cực khi nghiên cứu thành công chế phẩm vi sinh để ủ phân bón hữu cơ cho cây chè, Quỳnh Anh cho biết.
Trong quá trình nghiên cứu sản xuất chế phẩm, bước khó khăn nhất của chúng em là việc phân lập sinh khối các vi sinh vật bản địa sau khi bẫy và phân lập các vi sinh vật này. Chúng em phải thử nghiệm với nhiều điều kiện khác nhau về nhiệt độ, môi trường, pH và thành phần dinh dưỡng cung cấp cho vi sinh vật. Kết quả sau một thời gian dài thử nghiệm và theo dõi, chúng em chọn được điều kiện sinh khối phù hợp lý tưởng cho các vi sinh vật là điều kiện PDA ở nhiệt độ phòng, pH từ 5 đến 6, thu hoạch bào tử Trichoderma sau 20 ngày cấy và thu hoạch bào tử Chetonium và Canning Hamela sau 20 đến 30 ngày cấy.
Để thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong nhà trường với mỗi đề tài nghiên cứu của học sinh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ phân công giáo viên hướng dẫn các em hoàn thiện ý tưởng, thực hành kết nối với các đơn vị nghiên cứu, từ đó giúp các em định hướng và lựa chọn đúng các nội dung khoa học và thực hiện có hiệu quả. Trung bình mỗi năm học, nhà trường có hàng chục sáng kiến, đề tài, dự án khoa học của cô và trò được tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành giáo dục tổ chức. Là ngôi trường có số lượng học sinh đông và rất tích cực hưởng ứng các cuộc thi sáng tạo khoa học, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có những cách làm hiệu quả nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Minh chứng là những năm gần đây, những ý tưởng dù là nhỏ nhất của học sinh đã được thầy cô giáo quan tâm, hỗ trợ giúp các em hoàn thiện các giải pháp, công trình để tham gia sân chơi lớn của ngành giáo dục và các đơn vị khác tổ chức. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước hết là nhà trường phải động viên khuyến khích cho các em để tạo điều kiện cho các em tham gia, ví dụ như là giới thiệu các em đến những cơ sở sản xuất, những viện nghiên cứu để các em có thể có những phối hợp với các nhà khoa học để hướng dẫn các em được sâu hơn. Thế rồi liên hệ với cha mẹ học sinh, khuyến khích nhà trường, gia đình cùng hỗ trợ động viên các em để tạo điều kiện cho các em về các kiến thức chuyên môn, phân công các thầy cô giáo có kinh nghiệm hướng dẫn các em để trong đồng hành em trong suốt quá trình nghiên cứu cũng như hỗ trợ các em trong cô làm hồ sơ để tham gia cái cuộc thi.
Là một trong những giáo viên được giao hướng dẫn các em học sinh nghiên cứu khoa học, cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương luôn biết cách khơi gợi cho các em những ý tưởng mới thông qua các chủ đề khoa học. Năm học vừa qua, cô đã thành công trong việc dẫn dắt hai học sinh Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Huyền Trang hoàn thành dự án khoa học chế tạo gạch siêu nhẹ thân thiện với môi trường. Đối với cô Hương, thành công ở mỗi dự án khoa học quyết định bởi ý tưởng độc đáo của các em học sinh. Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm của đa phần các em còn hạn chế, thì người giáo viên chính là người dẫn dắt các em làm khoa học, gợi mở các phương pháp để các em học sinh có thêm sáng tạo, cô giáo Hương cho biết.
Bản thân tôi khi mà nắm bắt được thông tin và ý tưởng của các em thì tôi nhận thấy rằng đây là một ý tưởng rất hay, độc đáo và phù hợp với cái xu hướng và yêu cầu của xã hội hiện nay là một xã hội mà muốn xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và bảo vệ sức khỏe cũng như là bảo vệ môi trường. Thế thì có một ưu điểm nổi bật đầu tiên mà tôi nhận thấy trong cái dự án của các em đó là đưa ra sản phẩm gạch siêu nhẹ và rất thân thiện với môi trường. Đó là sản phẩm gạch mà không nung, không tạo ra những cái khí độc hại cho môi trường. Và một cái điều thứ hai nữa đó là các em ấy biết khai thác cái nguồn những nguồn phế thải có sẵn trong địa bàn tỉnh Yên Bái. Bản thân tôi thì nhận thấy rằng cũng rất là hào hứng và cũng rất là ủng hộ các em và cũng rất là tin tưởng vào cái thành phẩm các em tạo ra.
Sản phẩm gạch siêu nhẹ thân thiện với môi trường chính là thành quả sau 6 tháng nghiên cứu của đôi bạn học sinh Thùy Linh và Huyền Trang dưới sự hướng dẫn của cô giáo Hương. Không chỉ ấn tượng về màu sắc khác biệt hẳn so với gạch khác trên thị trường, mà sản phẩm còn đặc biệt bởi nguyên liệu, thành phần, cách thức trong quá trình làm ra và mang những ưu điểm nổi bật, em Trang cho biết.
Để tạo ra được một cái sản phẩm ưng ý như bây giờ thì bọn em cũng phải trải qua phải rất nhiều lần, phải đến 5 đến 10, 15 lần. Thì bọn em có cả thay đổi cả các thành phần nguyên liệu bọn em sử dụng và cả tỷ lệ của nó. Thì sau những lần thử nghiệm đấy thì không chỉ là làm thôi ạ, bọn em còn có đem để so sánh và có kiểm tra. Sản phẩm bọn em chế tạo ra là sản phẩm gạch siêu nhẹ thân thiện với môi trường. Và hiện tại thì ưu điểm lớn nhất của nó là nó nhẹ hơn các sản phẩm gạch bê tông thông thường. Hơn nữa là nhờ có các chất phụ gia như kiểu là NaCO3 và nước thủy tinh thì có thể giúp cho nó liên kết chặt chẽ hơn, chống cháy, chống ẩm mốc, cách âm và còn nhiều công dụng khác nữa.
Từ những điểm sáng về cá nhân, tập thể nhà trường trong phong trào nghiên cứu khoa học, cho thấy mỗi ý tưởng khoa học đều được hiện thực hóa. Kiến thức lý thuyết trên sách vở thành mô hình thực tế có tính ứng dụng cao. Các dự án khoa học của thầy và trò ngành giáo dục trải rộng trên các lĩnh vực từ khoa học cơ bản đến khoa học ứng dụng đã góp phần tích cực vào việc đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục. Nghiên cứu khoa học chính là giải pháp để giáo viên thay đổi phương pháp dạy học, còn học sinh từ vị trí thụ động, tiếp nhận kiến thức, vươn lên chủ động lĩnh hội kiến thức, gắn lý thuyết với thực hành, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.